chúng ta sẽ cùng nhau đến với Tứ Đại Lưu Lượng một bạn nữa. Bạn này thì Kim Thanh cũng nghe mọi người nói rất là nhiều rồi, ở trong group rồi cũng chia sẻ rồi, và thỉnh thoảng mình cũng đọc chỗ này chỗ kia, nhưng mà thật ra là để tìm hiểu thì mình cũng chưa từng tìm hiểu bạn này như thế nào, cho nên là ngày hôm nay nhờ Thanh Vân, Mỹ Trang cũng như là Lưu Phương chia sẻ chi tiết hơn. Dương Dương
thì bắt đầu được mọi người biết đến là nhờ được đóng trong Hồng Lâu Mộng. Đúng là nhìn giả bảo ngọc của Dương Dương đẹp thật. Từ sau Hồng Lâu Mộng thì Dương Dương là nổi lên. Nhưng mà thật sự mà vị thế của Dương Dương lên một cái tầm khác á, là nhờ đóng phim của Cố Mạng. Bắt đầu từ bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, đóng chung với Trịnh Sản. Thì đây là một cái IP lớn. Nói chung là chuyện nào của Cố Mạng nó cũng lớn với một cái sức hút. Trước đó cũng có một số phim của Cố Mạng chiếu rồi, như bộ phim Sam Sam Đến Rồi nè, hay là bộ phim Bên Nhau Trọn Đời. Thì hình như nếu như Vân nhớ không lầm thì Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là bộ phim thứ 3 của Cố Mạng. Và chỉ cần thấy có tên Dương Dương và Trịnh Sản ở thời điểm đó là đúng là một tiểu sinh và một tiểu hoa cực kỳ hot của Hoa ngữ xuất hiện trong một cái bộ phim ngôn tình, lãng mạn, học đường. Cho nên là bộ phim đó đến giờ nó vẫn trở thành là kinh điển của truyền hình Trung Quốc. Rating nó cực kỳ khủng. Nói chung là Dương Dương trước đó mọi người cũng đã biết đến nhiều rồi, cũng đóng khá khá phim. Trước cái Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên còn có bộ phim Thiếu Nữ Toàn Phong, nhưng mà chỉ là do Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên nó rating quá kinh khủng, nó giống như là bùng nổ lên vậy đó. Và từ đó là Dương Dương bùng lên trở thành là sao nam lưu lượng. Sau Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên á, thì Dương Dương nói chung là bắt đầu lên một cái vị thế khác. Thì bạn này phát triển cả lẫn truyền hình lẫn điện ảnh. Điện ảnh ở thời điểm đó có hai bộ phim, là đầu tiên là bộ phim tạm dịch là Đi Qua Từ Thế Giới Của Em. Thì phim này có sự xuất hiện của một dàn ngôi sao bao gồm Đặng Siêu nè, Bạch Bách Hà nè, Trương Thiên Ái. Bộ phim này Dương Dương đóng vai phụ thôi, nhưng mà được đóng chung với là một dàn nghệ sĩ lớn, đặc biệt là có Đặng Siêu, thì mình nghĩ đó là một cái cơ hội lớn của Dương Dương. Và đặc biệt nhất đó là bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa phiên bản điện ảnh, đóng chung với lại Lưu Diệc Phi. Thì cái bộ phim này thời điểm đó gây rất là nhiều tranh cãi và cứ suốt ngày bị đem đi so sánh với cái bản truyền hình của Dương Mịch. Bộ phim này cũng được chiếu ở Việt Nam, và bộ phim này thật ra đã quay xong lâu lắm rồi, nhưng mà do cái thời gian làm hậu kỳ kỹ xảo đã khiến bộ phim này nói chung ra trễ hơn dự kiến cả năm trời. Thực ra mình rất là thích cái vai Dạ Hoa của Dương Dương trong bản điện ảnh này chứ, tại bởi vì bản điện ảnh nó phải thu gom lại, nó không có được trải dài, nó không được nhiều chi tiết như bản truyền hình thôi. Nhưng thật ra coi điện ảnh thì mình thấy vẫn ổn, và thật ra Dương Dương đóng với Lưu Diệc Phi vẫn thấy ổn chứ cũng không đến nỗi là bị tách rời ra lắm. Cho nên mình coi mình vẫn thích cái Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa này của Dương Dương với lại Lưu Diệc Phi. Nếu như ai đã từng coi ngoài rạp rồi thì sẽ nhớ. Tuy nhiên do cái bộ phim Tam Sinh Tam Thế này cũng gây tranh cãi khá nhiều, cho nên là đối với mình đánh giá cũng có một khoảng thời gian là sự nghiệp của Dương Dương nó có hơi chững lại. Bởi vì sau đó có bộ phim truyền hình Vũ Động Càng Khôn á, thì cái tạo hình của Dương Dương nó xấu quá, nó không có đẹp. Cho nên mình chỉ cần thấy cái tạo hình đó thôi là mình đã bị mất hứng mình coi. Mặc dù là đóng chung với lại có Trương Thiên Ái nè, Vương Lệ Khôn nè, Ngô Tôn nè, trời ơi, thằng là diễn viên mà mình cũng thích nữa. Nhưng mà trời ơi, nhìn cái tạo hình của Dương Dương mất sức hút quá. Và sau đó thì còn có bộ phim mà Toàn Chức Cao Thủ. Và phim này thì lại khiến cho mọi người nghĩ đến, trời ơi, Dương Dương cũng mới đóng Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cũng về chơi game, giờ qua phim này cũng lại game tiếp. Mà phim này cực kỳ gây tranh cãi nha, tại bởi vì là anh trai của Vân á là rất là mê truyện Toàn Chức Cao Thủ, xong nói trời ơi sao cái phim đó không có giống như truyện gì hết. Và rất là nhiều fan cũng gào lên là nó không có giống như truyện và nó khác rất là nhiều. Cho nên là bộ phim nó tạo tiếng vang cũng không được tốt, rating cũng không phải là quá cao, bởi vì là fan của IP quay lưng với lại cái bản truyền hình này. Thực ra Toàn Chức Cao Thủ thì chủ yếu là nó về game. Dương Dương cũng đóng với đàn chị là Giang Sơ Ảnh, và hai người thật ra không có lớp lại gì hết. Cả bộ phim cũng có diễn viên nữ nhưng mà cũng không có tình cảm gì cho lắm, chủ yếu là toàn là game không à. Cho nên là rating không được quá cao. Nếu như xét về phim không thì mình coi thì mình vẫn thấy ổn, tại bởi vì mình cũng chưa có đọc truyện mà mình cũng thích phim về game nữa thì mình thấy cũng được. Chỉ có điều là do trong một khoảng thời gian sau Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, khoảng 2-3 năm Dương Dương không có sản phẩm quá nổi bật, cho nên mình cảm giác là hơi bị chững lại một chút. Cho đến năm 2021, Dương Dương tiếp tục đóng phim của Cố Mạng, đóng bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh với Địch Lệ Nhiệm Ba thì lại bùng nổ trở lại. Và phải nói là bùng nổ cũng rất là khủng khiếp. Và thực sự là mình coi phim này thì mình đúng là rất là thích, bởi vì là từ lúc đọc truyện là đã thấy thích rồi. Coi vô phim mà nói chung là mỗi ngày, canh mỗi ngày để được coi tập tiếp theo như thế nào. Và mình thấy làm rất là tốt. Dương Dương diễn cũng rất là ổn so với cái vai nhân vật Vu Đồ. Rất là dễ thương và chemistry với Địch Lệ Nhiệm Ba rất là tốt. Thậm chí đến nỗi mà còn bị nghi ngờ là hai người phim giả tình thật nữa. Và tiếp đó thì trong năm 2022 thì Dương Dương đặc biệt là có một bộ phim là Đặc Chiến Vinh Diệu. Trong phim này anh vào vai một người rất là háo chiến và đi làm giống như là squad vậy, giống như là vai quân đội. Mặc dù là có Lý Nhất Đồng nhưng mà love line của hai người này cũng không có quá cao, giống như là tình huynh đệ nhiều hơn, và Lý Nhất Đồng xuất hiện cũng không có quá nhiều. Chủ yếu thì nói về những cái sự rèn luyện khổ luyện của trong quân đội và bảo vệ đất nước như thế nào thôi. Mình đánh giá cao phim này của Dương Dương và vai diễn của Dương Dương, bởi vì là Dương Dương mình cảm thấy rất là lăng xả cho vai diễn này. Thậm chí mình không nghĩ là giống như là Dương Dương chịu rám nắng giống như là Cổ Thiên Lạc vậy, đi cháy da hết để đóng một cái vai này, chứ cũng không phải là tiểu sinh mà sáng láng gì cả. Thì mình rất là thích cái phim này của Dương Dương. Và cũng cùng trong năm 2022 thì Dương Dương có một phim cổ trang là Thả Thí Thiên Hạ, đóng cùng với Triệu Lộ Tư. Vân thì không có đọc truyện này, nhưng mà thấy mọi người cũng nói là phim cũng hơi khác truyện một chút, truyện nó bi kịch hơn xíu. Nhưng mà về coi phim thì thấy Dương Dương đóng với Triệu Lộ Tư thì cũng dễ thương. Vai của Dương Dương thì cũng rất là đẹp. Mình coi cái phim quân đội kia xong, Dương Dương rám nắng nhìn nó rất là bụi bặm như thế nào. Kiểu như là ồ anh thay đổi hình tượng, nhưng mà vậy đó, nhưng mà lâu lâu vẫn muốn thấy anh đẹp thì mừng quá. Bay qua Thả Thí Thiên Hạ thì có thể thấy anh rất là đẹp, bởi vì là mặc đồ cổ trang nào cũng thấy đẹp hết đó. Tôn vẻ đẹp của Dương Dương lên trong một bộ phim cổ trang mà vai nói chung là hoàng tử thái tử gì đó, nói chung rất là lộng lẫy. Phim này có trên Netflix, mọi người có thể coi trên Netflix, coi ổn. Mình thấy Triệu Lộ Tư đóng dễ thương, hai người đóng chung với nhau ổn. Chỉ tiếc là cùng một thời điểm này thì lại Triệu Lộ Tư lại ra cùng một lúc là vừa phim này cộng với lại thêm bộ phim Tinh Tháng Sáng Lạng nữa, cho nên là cũng có thể là bị đem so sánh. Và gần đây nhất thì Dương Dương có bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi thì gây quá nhiều tranh cãi. Đây là một bộ phim chắc gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp của Dương Dương khi anh vào vai một vai lính cứu hỏa. Có hai tranh cãi. Tranh cãi thứ nhất là câu chuyện phim giả tình thật của anh với lại nữ diễn viên chính Phương Sở Nhiên. Cái tranh cãi thứ hai là về diễn xuất của Dương Dương thì anh bị gọi là rất là dầu mỡ. Và Vân coi phim này mới đến tập 8 mà Vân chưa có coi tiếp, bởi vì Vân cũng chưa thấy được cái chemistry gì tuyệt vời giữa anh và Phương Sở Nhiên cả. Mọi người thì nói anh diễn dầu mỡ, nhưng Vân coi một hồi thì Vân thấy giống như anh bê y nguyên cái phong cách diễn xuất từ trong cái phim Đặc Chiến Vinh Quang qua vậy đó. Cái vai bên kia diễn sao đem qua bên này diễn lính cứu hỏa như vậy thì mình thấy nó không ổn lắm, hơi tiếc, bởi vì cũng khá là mong chờ phim này. Gần đây cho dù phim chiếu xong mọi người bớt nói về diễn xuất của anh, nhưng mà câu chuyện giữa anh và Vương Sở Nhiên nó vẫn rất là lùm xùm, mọi người vẫn cứ soi mói tiếp theo, cho nên là mình nghĩ nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp diễn xuất của anh. Tuy nhiên thì mình cũng có thể mong đợi vào bộ phim truyền hình hiện tại Dương Dương đang quay. Đó là phim Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, và anh đóng chung với lại Kim Thần, coi như nối lại duyên tình giữa hai người trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Bởi vì là trong phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh thì hai người chia tay qua bên này coi như hai người tái hợp. Về phim điện ảnh, thấy thông tin rằng là Dương Dương sẽ tham gia một bộ phim chung với Thành Long. Phim hành động được đầu tư rất là lớn, trải dài hết nước này nước nọ các thứ, chưa biết như thế nào. Tại bởi vì mình nghĩ là cái tên Dương Dương thì vẫn đến lúc đó vẫn còn sức hút, mà anh đi đóng một cái phim hành động chung với Thành Long thì mình nghĩ chắc vẫn còn có cơ hội mong đợi. Và cái tựa phim tạm dịch là Đặc Công Gấu Trúc. Câu chuyện là xuất phát từ việc một em gấu trúc bị bắt cóc, thế là đi giải cứu em gấu trúc. Nếu mình nhớ không lầm, nội dung câu chuyện là thế.
Đối với Dương Dương thì đầu tiên ai cũng phải khen là rất là đẹp, nét đẹp vừa hiện đại vừa cổ trang. Ấn tượng nhất của Phương đối với Dương Dương đó là một lần xem được anh ấy múa một cái động tác kiểu giống như là trên một cái sân khấu mà kiểu múa freestyle thôi, nhưng mà rất là dẻo. Mình cũng có tìm hiểu thì ra mới biết là đã tốt nghiệp khoa vũ đạo của Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Thì cái kỹ năng múa của Dương Dương nó được phát huy rất là tốt trong những cái vai diễn mà kiểu có cái đánh đấm này nọ đó. Cái nhân vật của Dương Dương ở trong phim Hồng Lâu Mộng á là đẹp thật sự. một cái vẻ đẹp mà đúng như là trong miêu tả, là hơi có vẻ đẹp nữ tính nhưng mà lại vẫn có cái sự vui vẻ và sảng khoái cho căn nhà gia đình họ Giả đó. Còn cái việc mà hiện tại Dương Dương đang trở thành một cái người bị tranh cãi đó chính là một phần là do anh là một trong tứ đại lưu lượng của giai đoạn trước. Anh là một trong bốn người hiện tại vẫn hoạt động rất là mạnh ở bên lĩnh vực diễn xuất của tứ đại lưu lượng hồi trước. Hai người thì đã đi về nơi xa lắm, còn Học Hàm thì dường như là chỉ làm ở lĩnh vực ca nhạc là chính thôi, thì còn có Dương Dương. Cho nên cái việc người ta kỳ vọng nhiều ở cái sự tiến bộ về tuổi đời lẫn tuổi nghề của Dương Dương nó cũng dễ hiểu. Mà nếu như chỉ quanh quẩn với những cái nhân vật đó, nhân vật mà kiểu tình cảm không thì cũng khó. Nhưng mà khi mà Dương Dương cố gắng làm cho hình tượng của mình mạnh mẽ hơn, rồi cố gắng diễn tả cái vẻ đẹp nam tính ở nhiều cái công việc khác nhau á, thì nó lại ảnh hưởng rất là nhiều. Bởi vì thật ra Dương Dương là một người đã có từng thời điểm rất là hot và được nhận rất là nhiều show quảng cáo, đến độ là Dương Dương cũng bị liệt kê là một trong những nghệ sĩ mà không chú trọng nhiều đến sự nghiệp, không chú trọng nhiều đến diễn xuất của nhân vật, mà chỉ chăm đi làm sự kiện thôi. Cho nên là cái mức độ đầu tư cho cái nhân vật nó cứ bị một màu, cứ bị nhàm chán hoài. Cho nên là cái việc đó nó ảnh hưởng đến cái việc phim Khói Lửa Nhân Gian của tôi nó bị phê phán là diễn xuất dầu mỡ, là chỉ khoe vẻ đẹp trai thôi, hoặc là những cái cảnh kiểu hành động này nọ mạnh mẽ nhưng mà cái biểu cảm của nhân vật thì nó quá là một màu. Cái phim đó thật ra Phương cũng xem hết rồi, thì Phương cảm thấy là nếu mà mình xem hết cái câu chuyện phim thì mình cũng có thể phần nào lý giải được cái nội tâm của hai nhân vật đó. Và Dương Dương với Vương Sở Nhiên họ có những cái khúc mắc ở trong quá khứ, mà trong nhân vật đó là về gia thế, rồi về cái xuất thân, rồi những cái khổ đau trong tình cảm á, cũng có thể lý giải được là vì sao cái giai đoạn đầu á, cái giai đoạn họ hàn gắn lại tình cảm, họ phấn đấu cho cái sự nghiệp của họ nó có những cái khó khăn mà những cái không thể nào nói được, thì đến cuối cùng thì hai nhân vật đó mới cố gắng mà khẳng định được cái bản lĩnh của mình và tin tưởng vào cái tình yêu của mình hơn. Chứ còn giai đoạn đầu là ví dụ như là cô đóng vai của nhân vật của Vương Sở Nhiên là một người con nuôi gia đình giàu có thôi, bố mẹ chết hết mà lại không có tiền bạc thì đâu thể nào độc lập được. Bây giờ đang tiểu thư nhà giàu mà đi ra ngoài ở kiểu gì, cho nên bắt buộc phải cô ấy phải đi làm một cái nghề mà dễ kiếm tiền nhất, không bao giờ thất nghiệp, mà cô ấy tự nói đó chính là bác sĩ. Thì cái giai đoạn mà tự xây dựng cho mình một cái nền tảng tốt cho cái tình cảm của mình, vì cô biết là gia đình có thể không chấp nhận được, nó là những cái đấu tranh tâm lý. Hoặc là bản thân cô là người rất yêu thương cha mẹ nuôi, nhưng mà cha mẹ nuôi có làm ác gì thì cô cũng không có dám phản kháng lại. Đó là những cái biểu cảm mà nhân vật có thể gây ban đầu rất là khó hiểu. Chẳng hạn như là ngày trước khi mà cái phim Bên Nhau Trọn Đời chiếu những tập đầu tiên á, mọi người rất là chê diễn xuất của hai nhân vật chính, nhưng mà đó là cái giai đoạn mà khi câu chuyện bắt đầu là họ đã gặp những cái vết đen ở trong tâm hồn họ rồi, cho nên là sau đó dần dần họ mới cởi bỏ được những cái khúc mắc trong lòng. Thì khán giả có nghĩa là nên cần chắc là bao dung một chút xíu, là xem hết cái câu chuyện đó thì có thể lý giải được cái diễn xuất của diễn viên. Cho nên cái việc mà Dương Dương với Vương Sở Nhiên tự nhiên bị phản đối nó cũng hơi bị có phần nào nó hơi tội nghiệp chút xíu. Thêm một vấn đề nữa là tại sao Dương Dương bị phản đối nhiều, ngoài trừ cái việc là anh không có chăm diễn xuất, thì cái việc là anh đối diện đối với tin đồn á, là anh chàng này cũng bị lên án, bởi vì đóng phim với cô nào cũng nảy sinh tin đồn tình cảm với cô đó nhưng không bao giờ lên tiếng thanh minh hay không bao giờ lên tiếng giải thích bất cứ chuyện gì. Tất cả các cô gái đó đều phải tự xoay sở, thậm chí như là cô Triệu Lộ Tư lúc mà đóng Thả Thí Thiên Hạ thì cũng đã bị nói rất là nhiều là vì đóng với Dương Dương cho nên là nổi tiếng này nọ, coi Dương Dương cũng không bao giờ lên tiếng. Và bây giờ Vương Sở Nhiên được xem như là chắc 50% là bạn gái rồi đó, nhưng mà Dương Dương cũng không bao giờ lên tiếng. Cho nên cái việc mà Dương Dương bị chỉ trích là một phần do fan và những người khán giả khác không hài lòng bởi cái cách đối diện với lại khán giả không có quân tử, không có rõ ràng như thế mà chỉ im thôi. Nhưng mà đằng sau đó thì rất là nhiều hình ảnh của Dương Dương gặp gỡ riêng bạn diễn ở trong những cái bối cảnh khác không phải trên phim đã được tiết lộ trên truyền thông, nhưng không bao giờ anh ấy lên tiếng bất cứ một cái gì cả.
Đối với tôi thì Dương Dương đúng vẫn là một tượng đài nhan sắc, và đặc biệt là ở góc nghiêng thần thánh, bởi vì đấy cũng chính là lý do mà trong rất là nhiều bộ phim thì anh ấy luôn cố gắng và có những tin về hậu trường rằng là anh ấy luôn thỏa thuận với đạo diễn là làm thế nào để mà chụp lại được những cái khoảnh khắc mà thể hiện cái vẻ đẹp của cái góc nghiêng đó. Với một cái người mà có nhan sắc tự nhiên, và không chỉ là nhan sắc ở gương mặt mà kể cả hình thể, đối với mình là khá là hoàn hảo đấy. Thì cái việc mà anh em hơi có chấp niệm về cái nhan sắc này cũng là điều dễ hiểu thôi. Nên là thực ra thì mình không có khắt khe với Dương Dương lắm, bởi vì tuy là anh ấy cái biểu hiện về mặt diễn xuất anh không quá phong phú, thế nhưng mà một điểm cộng ở trong khả năng diễn xuất của Dương Dương ấy chính là cái hào quang của nam chính. Tức là nhìn anh ở đâu là dù anh có thể đóng vai rất là nhỏ nhưng là thấy một cái hào quang là người ta sẽ chú ý với anh rồi, bởi vì cái vẻ đẹp quá ấn tượng. Một điểm nữa là dù có hơi đơ một chút xíu hoặc là có những cái biểu hiện mà hơi điệu một chút xíu nhưng mà mình vẫn thấy rõ được cái tương tác với bạn diễn rất là tốt. À, một điểm nữa là đối với Dương Dương, một người hay dùng từ dầu mỡ, thì với một người mà học về phiên dịch như mình thì mình thấy là cái cách dùng từ dầu mỡ này nó hơi dễ dãi, bởi vì nó sẽ dịch nguyên cái gốc của từ tiếng Hoa sang, ở trong cái đó tiếng Việt của mình có những từ có thể tương ứng và thậm chí là dùng hay hơn cái việc mình dịch nguyên như thế. Nó rất giống cái trường hợp mà mọi người cứ hay dùng từ tiểu tam ấy để nói về người thứ ba. Thì đối với mình, cách mà diễn xuất mọi người hay nói trên mạng là dầu mỡ thì đây là một cách diễn hơi sến và hơi lố. Nhưng nó sẽ dễ được tha thứ bởi vì thứ nhất là anh này đẹp quá. Cái thứ hai là dù có điệu và hơi lố, hơi sến một tí nữa nhưng mà cũng rất là chăm chút nâng đỡ bạn diễn nữ ở trong diễn xuất. Cho dù toàn thể bộ phim có thể là không xuất sắc lắm nhưng mà vẫn tạo một cái cảm giác cho người xem là tin vào cái cảm giác cặp đôi của nam chính và nữ chính. Với Khói lửa nhân gian của tôi thì một lần nữa thì tôi cũng thổ lộ là tôi không có đủ thời gian để xem hết, nhưng mà xem những đoạn cắt thì thấy công nhận là diễn xuất nhiều fan buồn cười thật. Đặc biệt là có cảnh mà anh ấy nhìn thẳng vào ống kính máy quay như là một cái người đang streamer hoặc là một cái người mà thần tượng nhìn vào người đang chụp ảnh mình ấy, với cảm giác mà rất là yêu bản thân, yêu bản thân đến mức mà nào hãy chụp tôi đi, đây là cái khoảnh khắc đẹp nhất của tôi đấy. Và nó lý giải là tại sao mà nhiều người bất chấp kể cả diễn xuất hoặc là bất chấp cái việc bộ phim không thành công vẫn tiếp tục yêu quý anh như thế, bởi vì anh cũng thích chiều fan theo cách riêng của anh ấy. Và cái chuyện mà khi mà đóng bộ phim nào cũng có những tin đồn với nữ chính của phim đó và sau đó thì không đưa ra bất cứ lời bào chữa hay là giải thích nào để cho nhà gái phải chịu trận hết ấy, thì thực ra nếu mà xét một khía cạnh nào đấy ấy, nó cũng là cái cảm giác của một cái người nam chính, một cái người mà đang là gọi là chủ soái tình yêu trong tất cả các fan club hâm mộ, anh không cần lên tiếng. Đấy là cái việc mà tin đồn là các em tạo ra, hoặc là được yêu anh hoặc diễn chung anh là điều may mắn rồi. Đấy là tôi lý giải ở góc độ tâm lý thôi, nhưng mà với một người đẹp như thế thì cũng dễ tha thứ lắm. Tôi thì không xem quá nhiều phim Dương Dương, như hầu như bộ phim nào mà có anh ấy thì tôi đều rất là nhớ ngay bộ phim là Tay Trái, tác phẩm đầu tay do anh Tô Hữu Bằng làm đạo diễn, thì đóng cùng với Trần Đô Linh. Trần Đô Linh bây giờ cũng là một tượng đài nhan sắc và cũng không phải là một một cái tình cảm gì quá là drama, nó là một cái mối tình học đường thôi, với cái vẻ đẹp rực rỡ thanh xuân của cả hai tại thời điểm đó. Hay là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, một IP rất lớn của nhà văn Cố Mạn. Khi đó Dương Dương và Trịnh Sảng đều không được đánh giá quá cao về khả năng diễn xuất, nhưng mà cái sự tương tác và cái việc mà hào quang nữ chính của cả hai người đó khiến một bộ phim mà tình tiết không phải là quá là cầu huyết, không phải quá là drama, thế nhưng mà mình xem mình thấy là đúng là hai tượng đài. Và dù Trịnh Sảng diễn không hay lắm, hoặc giờ sau này cũng có scandal chăng nữa, nhưng mà cứ nhớ lại về bộ phim đó là cảm thấy cái tinh thần thanh xuân, cái vẻ đẹp của người mà không cần họ quá thông minh, không cần họ quá giả dang, không cần họ quá chiều lòng mình, nhưng mà họ đẹp như thế rồi kiểu gì mình cũng tha thứ được hết. Và đối với Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh thì tôi nghĩ đáng nhẽ nên dịch là Anh Là Niềm Kiêu Hãnh Của Em, thì cái đấy nó đúng hơn nguyên tác, bởi vì thực ra cái anh vu đồ này anh mới là niềm kiêu hãnh của cô gái đó, một cái người mà cô đã yêu thầm từ lâu. Và khi mà họ xuất hiện, mà họ quay lại gặp gỡ nhau thì cô đã phải làm rất là nhiều cách để mà chinh phục tình cảm. Và dù anh ấy có thể là thất bại tại thời điểm đó, nhưng mà anh ấy luôn luôn là cái niềm kiêu hãnh của cô minh tinh đấy. Và một lần nữa thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại vào vai một nữ minh tinh, cô nói rất là hợp vào vai nữ minh tinh. Và cái vẻ đẹp, cái nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba thì một cô gái tân cương, và cái nhan sắc lộng lẫy của anh Dương Dương, thực ra đúng đối với hai người này thì visual gánh còng phim. Và tôi cũng ở một cái tình trạng là cứ xem hai người này diễn là tôi quên luôn tình tiết là gì, bởi vì ngắm ha, vẻ đẹp rất là tương xứng, rồi các động tác bê đỡ. Mặc dù cô Địch Lệ Nhiệt Ba thường hay bị gọi là ba béo, vì cô hơi đẫy đà một chút xíu, và có những sao nam đã từng than vãn là chuyện nâng cô lên rất khó. Mình nhìn trong phim thấy anh Dương Dương anh nâng cô rất là ngọt, có thể là vì do cái kỹ năng của anh là một người được đào tạo chuyên nghiệp về múa, nên là cái việc mà nâng đỡ bạn diễn ấy cũng là trong tài năng, và thực sự là chemistry tung tóe lên. Bình thường tôi đối với Dương Dương chắc là chỉ là fan phong trào thôi, không phải là theo dõi kỹ, nhưng mà vì đẹp ấy lâu lâu cũng tìm hiểu, xong mà cũng phát hiện ra rất là nhiều bạn bè mà ở trong giới dịch thuật của mình hay là bạn bè trong giới làm phim thì cũng đều mê Dương Dương một cách gọi là không cần lý do, chỉ cần anh xuất hiện ở đâu thôi, hoặc là kể cả tam sinh tam thế thập lý đào hoa không có hay. Nhưng mà em sẽ vẫn phải sưu tầm poster đấy, bởi vì có anh treo ở đầu giường ngủ đấy. Tức là mình cũng tiếp xúc với những người mà hâm mộ như vậy, đâm ra mình cũng tự nhiên trở thành một fan phong trào. Và khi mà mình theo dõi những cái cử động rồi là những cái việc mà anh ấy xuất hiện như thế nào thì bảo thôi người này thì có phạm lỗi gì cũng tha thứ, bởi vì trời phú cho anh ấy vẻ đẹp và anh cũng ý thức được cái vẻ đẹp đấy, một cái con người mà từ nhỏ đã có một nhan sắc lộng lẫy rồi. Bởi vì nếu mà xem kỹ thì những cái ảnh mà thời nhỏ nhỏ khi mà anh ấy mới gia nhập ấy, anh cũng rất là đẹp. Từ hồi bé đã biết là mình đẹp rồi, cho nên là cái việc cư xử là tôi không cần phải bảo vệ bất cứ một tin đồn tình yêu nào đối với những đối tác nữ đóng cùng hoặc làm việc với tôi. Bởi vì thực ra cái chuyện mà có tin đồn tình yêu với tôi đó là may mắn của cô ấy rồi. Tôi nghĩ có thể sẽ nảy sinh ra vấn đề suy nghĩ kiểu
thật như ra vậy. Thì cũng khó cho Dương Dương, tại bởi vì phim nào cũng bị dính thì phim nào cũng đi giải thích thì nó cũng rất là mệt. Nên thôi đúng tốt nhất rồi, im lặng hết tất cả các phim luôn, mình thấy cũng không đến nỗi.
Đúng rồi, có một bộ phim nữa mà tôi rất là thích. Cái phim này là do mà là xem cùng với mẹ. Là tự nhiên là có một bộ phim mà cứ đóng xong vừa đóng vừa hát ấy, mà anh ấy đóng vai Tào Phi. Một cái bộ phim mà làm theo kiểu kinh kịch, nhân vật cứ đóng được một đoạn thì sẽ đứng lại hát như là cải lương ấy. Xong là hát xong cả một khúc đấy, xong là múa may quay cuồng, cho nó rất là phù hợp với cái chuyện mà anh ấy xuất thân là một cái người được đào tạo về vũ đạo chuyên nghiệp. Thế là cứ múa may quay cuồng xong bắt đầu hát tiếp, khóc tiếp. Mà tôi cũng chả nhớ là phim đấy, chỉ nhớ là cái phim đấy là đóng con thứ ba của ông Tào Tháo. Sau đó là có cái tình cảm với chị dâu lâu lắm rồi, thì nó được chiếu trên VTV3. Và người mẹ của tôi thì xem phim đó và cứ lâu lâu gọi tôi nói ui dồi ôi đẹp trai chưa con ơi, vào xem đi. Và tôi xem cùng, xong tôi bảo mẹ sao không có phim gì kỳ thế, vừa xem vừa hát. Nhưng mà mặc dù nó rất là kỳ cục, nhưng mà lúc đó thì tự nhiên cái công tắc về chuyện nội dung ấy nó tắt đi. Đúng rồi, Tân Lạc Thần Truyền Kỳ 65 tập, có Dương Dương, Lý Y Hiểu. Trong phim thì Dương Dương vào vai con út của Tào Tháo và có một mối tình gọi là bí mật với Chân Mật là người vợ của anh trai mình. Tức là bộ phim rất là éo le, rất là nhiều tình tiết đau khổ giết chóc, nhưng mà cuối cùng tôi chỉ nhớ là anh Dương Dương rất đẹp sẽ xuất hiện cùng diễn viên nữ, nhân vật nữ Chân Mật, xong là họ giải bày gì đấy, xong hát một khúc, xong ôm nhau lại khóc lại hát tiếp. Nhưng mà quay lại thì ôi trời ơi sao mà đẹp thế, bởi vì cái bộ phim đấy là trang phục rất là đẹp và nó hỗ trợ cho cái việc mà diễn viên có thể thể hiện các vũ đạo, mặc dù là kỹ xảo rất ba xu nhá, nhưng mà mình sẽ tha thứ được hết. Thì đối với Dương Dương, đối với cái bộ phim Khói Lửa Nhân Gian của tôi, khi mà mình xem thì mình cũng nhận thấy được là cái chemistry rất là mạnh đối với Vương Sở Nhiên. Và cô này thì hơi giống Lưu Diệc Phi thật, và mọi người có nghi ngờ về tình cảm thì nghĩ là điều này cũng có thể xảy ra thôi. Đến bây giờ thì những cái tin đồn theo mình cũng tìm hiểu bạn bè ở bên Trung Quốc thì nói là họ quen nhau thật đấy. Và cái chuyện mà cô ấy có thể đánh đá bên ngoài thì không biết, nhưng mà khi mà cô ấy biểu hiện với anh này thì anh này anh chỉ thấy sự dịu dàng cô ấy thôi. Đóng với nhau có tình cảm thì mình cũng không phải là kiểu fan theo kiểu là thần tượng không thể yêu ai, fan phong trào mà. Cho nên miễn là anh ấy hạnh phúc là được. Và theo những cái tìm hiểu của tôi thì dù là có những tranh cãi thì cái vị thế của Dương Dương tới thời điểm này cũng không có bị gọi là bị xuống nhiều. Và tất cả những tư bản đầu tư cho phim ảnh chỉ cần biết là có Dương Dương ở trong dàn cast là biết là phim đấy đầu tư lớn. Và gì thì anh cũng sẽ giữ được những cái phiên rất là quan trọng của trong phim. Và với nhan sắc đó và với cái vị thế và cái việc mà vẫn còn là cái người mà gọi là survivor, người tồn tại, người sống sót tốt sau rất là nhiều những cái biến động scandal, thì tôi vẫn tin tưởng rằng anh ấy sẽ vẫn được giữ được cái vị trí, cái độ hot và địa vị trong nghề của mình.
Tức là anh này là xuất thân là từ nghệ sĩ múa hả?
Nghệ sĩ múa mà của đoàn quân đội,
cái trường học viện nghệ thuật quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc
và khoa vũ đạo.
Khoa vũ đạo. Cho nên thời gian đầu là Dương Dương sẽ phù hợp với những cái phim đó, như Trang nói là nó sẽ phù hợp về vũ đạo nhiều và cổ trang là nhiều. Nhưng sau này khi mà những cái nhân vật đó nó sẽ hơi có tính ẻo lả thì Dương Dương chuyển qua hình tượng quân đội là mạnh mẽ hơn.
Tức là đánh đều cả điện ảnh và truyền hình luôn.
Và đánh đều cả hình tượng cổ trang lẫn hình tượng hiện đại, bởi vì vẻ đẹp đấy thì hình tượng nào cũng cân được.
Hình tượng hiện đại là các nhân vật nam chính nghĩa mà những cái ngành nghề khác nhau trong xã hội, nói chung là đánh một cái diện rất là rộng luôn.
Đúng rồi, và anh rất là điệu, và anh điệu có lý do đúng không? Bởi vì thực ra cái vẻ đẹp đấy thì anh sẽ được chọn để làm
mà giữ hình thể rất là tốt, giữ hình thể rất là
nhưng
tốt.
Nhưng mà Dương Dương mạnh truyền hình hơn là điện ảnh. Điện ảnh lâu lâu mới xuất hiện.
Những cái tin đồn mà dính giữa ảnh với người này người kia, phim giả tình thật á, thì đúng là ví dụ như là từ trong phim, nhưng mà còn những cái có những cái người mà không có liên quan đến phim á, có phát sinh những cái tình cảm ở bên ngoài hay không?
Không có,
không thấy.
Thường thường liên quan đến phim thôi, lịch trình của Dương Dương cũng rất là bận luôn á.
Một người bận cáo nhiều như thế chắc chỉ có thời gian này mà yêu đương bạn diễn thôi chứ làm gì
mà không? Dương Dương cũng là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc xuất hiện ở các cái tuần lễ thời trang ở nước ngoài. Những cái thương hiệu lớn của phương Tây rất là thích Dương Dương, tại vì nổi tiếng rất là lâu, mà hình ảnh rất là đẹp, cao 1m8 mà mặt mũi sáng sủa như vậy, cho nên là đi ngồi show, xem các cái show
sẵn
ở nước ngoài
một góc
là đã đủ bận lắm rồi, tại vì cứ phải bay Trung Quốc và châu Âu liên tục.
Fan thì có hiếu chiến không?
Cũng hiếu chiến đấy. Thực ra nói mấy câu này cũng hơi sợ các bạn. Tôi chả biết là cộng đồng như nào, nhưng mà những người bạn mà của tôi ở trong dịch thuật với ở trong phim ảnh ấy, là những người mà sẵn sàng treo poster của Dương Dương ở đầu giường ấy. Tôi đang sợ là hôm nếu mà lên sóng mà tôi có nói gì sơ sảnh chắc về họ mắng tôi chết. Nhưng mà thôi, thực ra mình là fan phong trào, mình chỉ yêu đến thế thôi. Cái gì mà chê thì vẫn chê. Mặc dù là bạn ấy rất là sáng, nhưng mà Dương Dương là cái biểu cảm thì đơn điệu, không có nhiều lắm đâu, cho nên nó hơi khó. Đó cũng là lý do mà rất là khó để đi xa trên con đường điện ảnh, bởi vì điện ảnh thì vẫn cần một cái sự dấn thân và có những cái vai diễn đa chiều hơn là truyền hình.
Thật ra thì hồi xưa lúc mà coi Yêu Em Những Cái Nhìn Đầu Tiên á, thì là đúng là thấy Dương Dương đẹp thật, nhưng mà hơi bị đơ, giống như là bạn sợ đạo diễn quay
sợ
bạn
xấu.
Không có đẹp, đúng, cứ sợ xấu á, phải ráng sao là cho mình đẹp á, bạn tạo cái cảm giác đó, cho nên thấy cái diễn xuất bạn nó bị đơ.
Cái diễn xuất phim đó là thật sự nó không có đẹp. Sang đến Em Là Niềm Cơ Hạnh Của Anh á thì tiến bộ rất là nhiều luôn á.
Đúng rồi. Mà thật ra nếu mà mọi người có coi được cái phim mà Đặc Chiến Vinh Quang Vinh Diệu gì đó thì mới thấy là cái sự lăng xả của Dương Dương trong diễn xuất á, thì mình mới đánh giá cao ở cái phim đó thôi. Qua cái phim Cứu Hỏa chưa kịp coi hết nên không có thể nói được. Nhưng thật sự cái phim kia Dương Dương làm cho mình có như một cái suy nghĩ khác. Có nghĩa là bạn chấp nhận bạn không đẹp nữa, bạn sẽ chịu là một người quân đội mà da đen nhẽm rồi lăn xả trong núi rừng rừng rậm này nọ các thứ. Thì mình thấy được cái sự lăn xả của bạn, mình thích như vậy, mình mong là những phim sau này của bạn cũng ráng lăn xả vậy, thì hơn là bạn cứ ráng để tìm cách bạn đẹp.
Như vậy thì cũng phải xem xét lại cái mối quan hệ của Dương Dương với đạo diễn, đúng không? Có vẻ như là phim nào mà đạo diễn nắn được hoặc là có quyền hơn, kiểu nắn được là mày phải khổ đi, hoặc là mày muốn người khác hâm mộ mày hơn thì phải chịu khổ, hoặc là phải chịu cho quay những góc khác đi ngoài góc
đúng
riêng
đó.
Đạo
diễn phải vượt qua được vẻ đẹp của Dương Dương để mà
và
thị phản cho anh ấy,
để mà bắt anh ấy dấn thân vào vai diễn. Bởi vì rõ ràng mình thấy có những bộ phim mà anh diễn được tốt, chứ không phải là không diễn được tốt, nhưng mà đến khi mà Khói Lửa Nhân Gian chắc đạo diễn thấy quyền lực cao quá rồi, là thấy là bọn nó đang yêu nhau thật, phải chiều cả hai chẳng hạn, thì nó có những cái cảnh mà tôi thấy là rõ ràng là hoàn toàn có thể nghiêng hoặc là nói chuyện một cách bình thường mà tự cố nghiêng một bên, rất khó lý giải.
Là bản lĩnh. Tại vì cái phim Khói Lửa Nhân Gian nó cũng bị phê phán bởi những cái chi tiết về y khoa, hoặc là những chi tiết về cứu hỏa rồi sơ cứu này nọ, là nó bị về sai sót nhiều.
Nghĩ tới ngay Lee Min Ho của Hàn Quốc, vì ảnh đẹp quá cho nên là mình cảm giác là trong những cái bộ phim
đóng diễn sợ xấu,
ảnh chú ý tới camera nhiều hơn và ảnh phải diễn như thế nào để người ta thấy ảnh đẹp á. Mà nếu mà như vậy thì rất là khó để tập trung vào cái việc diễn xuất, mà khổ đẹp quá đôi khi nó thế.
Thật ra cá nhân em nghĩ là do một phần Dương Dương cũng thích mình lên hình đẹp nữa. Chứ thật
thì
ra nếu
rồi,
mà
phải thích chứ.
Không phải, nhưng mà ví dụ chịu lăn xả về vai diễn nhân vật, mà chịu những cái vai lăn xả đi, và chọn những cái kịch bản một dạng những cái phim như thế, thay đổi hình tượng chút đi chứ. Tại bởi vì nếu mà Dương Dương cứ như vậy hoài cũng chỉ được thêm một thời gian nữa thôi. Giống như là mọi người có từng có so sánh á, là giống như đợt vừa rồi cái phim Khói Lửa Nhân Gian bị chê dầu mỡ vậy đó, thì mọi người cũng so sánh giống như Huỳnh Hiểu Minh hồi xưa. Huỳnh Hiểu Minh hồi xưa cũng là một nam thần, cũng đẹp trai, cũng lộng lẫy lúc mà mới xuất hiện đó, cũng bị chê diễn xuất dầu mỡ, xong Huỳnh Hiểu Minh kiểu như là tiếp thu những ý kiến đó và sửa lại diễn xuất, xong sau đó bùm cái đi đóng phim điện ảnh cái đoạt giải. Thì mọi người cũng mong đợi là Dương Dương sẽ tiếp thu được ý kiến của mọi người, cũng không phải là muốn là Dương Dương bùm cái đoạt giải, nhưng mà ý là sẽ thay đổi cái suy nghĩ là không phải là lên phim mà ráng gồng lên cho đẹp trai hay gì cả. Thực ra hồi mà có cái phim mà Dương Dương đóng vai quân đội kia thích lắm, bởi vì lần đầu tiên thấy Dương Dương không chịu đẹp trai nữa, cho nên là coi là thấy rất là
tự nhiên thấy anh đẹp hơn.
Đúng rồi, nhiều khi vậy còn thấy anh đẹp hơn nữa, thấy anh đang xả. Tại bởi vì bây giờ nhiều khi người ta thích vẻ đẹp cool ngầu, vẻ đẹp nói chung là giống như tại sao hồi xưa lúc mà Cổ Hiên Lạc mới xuất hiện á, trời ơi da trắng đẹp trai quá trời luôn, ai cũng thích hết. Nhưng tại sao
mình.
Đúng rồi, tại sao anh chấp nhận chuyển mình, anh ngâm da đen hết rồi tự nhiên anh cũng một nước lên hương vậy? Dĩ nhiên mình nói này chắc Dương Dương không nghe đâu, nhưng mà ý là mong là bạn sẽ
nhưng
có thay đổi.
Nhưng mà tưởng tượng nếu mà Dương Dương mà đen quá thì cũng bớt được sự hâm mộ của tôi.
Vẫn không. Đẹp mà, trong cái phim đại đặc chiến Vinh Diệu đó vẫn đẹp.
Đúng rồi, vẫn đẹp, vẫn da ngâm đen, vẫn đẹp.
Thậm chí có những cảnh mà Chiến đấu còn bôi đen mặt đi.
Đúng
xong rồi, vẽ dọc ngang lên nữa.
Nhưng mà như vậy thì mình chốt lại là với bốn người nam ở trong tứ đại lưu lượng của màn ảnh Trung Quốc á, thì có vẻ như là Chu Nhất Long là cái người mà theo trường phái thực lực nhiều nhất,
đúng
không?
Đúng rồi.
Nó có vẻ là khác với ba anh còn lại.
và còn đang hơi hướng trở thành nhà đầu tư, nhà sản xuất.
Vân thấy Vương Nhất Bác là cũng đang hướng về điện ảnh nhiều hơn là truyền hình đó. Vương Nhất Bác cũng đang ráng đeo đuổi theo xu hướng đó.
Có thể là lịch trình của Vương Nhất Bác á, theo một cái phim truyền hình nó không có đủ. Đóng phim điện ảnh thì nó sẽ rút ngắn.
Rồi, phim truyền hình dài lắm, thường người quay 2 tháng đến 3 tháng thì chắc là với người mà năng động và đá nhiều sân như anh ấy thì điện ảnh có khi lại đỡ hơn. Nói chung là với cả 4 danh sách này tôi biết là sẽ có những tranh cãi, nhưng mà chúng tôi đã rất cố gắng để gọi như là chọn lựa trong rất là nhiều những gương mặt đẹp trai và những thân hình cơ bắp để tạo ra một danh sách mà vừa có năng lực diễn xuất, tất nhiên là họ không quá xuất sắc, nhưng mà đây đều là những người mà có khả năng và có tiềm năng diễn xuất, như ngay cả Dương Dương ấy đều là có khả năng, miễn là đạo diễn có khai thác hay không, và vẫn luôn là những người mà giữ gìn nhan sắc, dưỡng nhan rất là tốt. Nên là rất là mong quý vị thính giả có nghe mà muốn đề nghị thêm thì đề nghị thêm, chứ còn đừng ném đá chị em chúng tôi.
Chúng ta có thể có những cái danh sách khác như là tiểu thịt tươi, kiểu như những anh chàng mới nổi rất là đẹp trai mà mọi người có thể comment ở phía dưới để chúng tôi biết chẳng hạn.
Ví dụ giống như là có Ngô Lỗi nè, có Lâm Nhất nè, đó, hoặc là Vương Hạc Đệ với
Vương Hạc Đệ.